đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bao đời sang sáng ta tổ chức cho quê hương.
Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024, cũng là buổi phát thanh lần thứ 4729 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 cuộc phỏng vấn nhà văn Trần Phong Vũ do Quang Nam thực hiện. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một chuyên mục mới với tựa đề Những thi sĩ và những án thơ đấu tranh bất khuất. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh chị Trần Thị Tuyết Diệu, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Minh Nguyệt và Trường An. Thêm 10 người bị án tù vì đi theo tổ chức Đào Minh Quân. Bảo quyền tỉnh Gia Lai vào hôm qua 23 tháng 4 đã tuyên án tù đối với 10 người với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Những người này bị án tù vì đã theo tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân cầm đầu tại Mỹ và bị Việt Nam xếp vào danh sách khủng bố. 10 bị cáo có độ tuổi từ 37 đến 67 tuổi, với mức án tù tổng cộng là 88 năm. Người có án thấp nhất là 8 năm tù, người có án cao nhất là 13 năm tù. Báo chí Lề Đảng cho biết những người này đã tuyên truyền trên mạng để chia sẻ những bài viết sai lệch của các thế lực thù địch, viết về nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, về lãnh tụ và về các cấp lãnh đạo. Cũng theo bản án, những người bị kết án đã lôi kéo những người có tư tưởng bất mãn với nhà nước Việt Nam để thực hiện các hoạt động phá hoại sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước, gây mất an ninh chính trị, nhằm tiến tới lật đổ chế độ. Bà Lâm Ái Huệ, một phụ nữ thuộc tổ chức này, tự xưng với chức danh là Trung tướng, cho biết tổ chức này chỉ có một mục tiêu duy nhất, là muốn giải thể chế độ cộng sản, lấy lại đất nước Việt Nam bằng đường lối ôn hòa là trưng cầu dân ý.
Nga bắn sập tháp truyền hình của thành phố Kharkiv. Tháp truyền hình cao 240 thước của Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine cách biên giới Nga khoảng 30 cây số, đã bị quân Nga oanh kích vào hôm 22 tháng 4 khiến nó đổ sập. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một phát biểu vào hôm qua đã tố cáo cuộc tấn công này là một nỗ lực hù dọa để tất cả cư dân thành phố thấy rõ sự tàn bạo của Nga. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm qua, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh đây rõ ràng là ý đồ của Nga nhằm làm cho Kharkiv trở thành một thành phố không thể sống nổi. Cần biết là cách đây 2 năm, trong những tháng đầu của chiến tranh, quân đội Ukraine cùng với lực lượng dân quân địa phương đã từng bảo vệ thành công thành phố chống lại các cuộc tấn công của Nga. Tháp truyền hình thành phố trúng một phi đạn, khiến phần trên của tháp sụp xuống. Không có ai là nạn nhân trong cuộc tấn công này. Những hình ảnh về vụ oanh kích gây ấn tượng, thiệt hại rất lớn. Cùng lúc đó, nhiều khu dân cư trong vùng cũng bị tấn công. Đây là bằng chứng nói về việc Nga tăng cường oanh kích nhắm vào thành phố Kharkiv, cách biên giới với Nga khoảng 30 cây số. Kể từ đầu năm đến nay, các cuộc tấn công nhắm vào Kharkiv ngày càng gia tăng, đặc biệt với việc các cơ sở hạ tầng năng lượng của thành phố này bị quân Nga oanh kích dữ dội. Đến cuối tháng 3, tất cả các nhà máy điện của thành phố đều bị phá hủy, khiến điện thường xuyên bị cắt. Kharkiv là nơi sinh sống của 1,5 triệu cư dân thành phố, trong đó có hàng ngàn người chạy khỏi các vùng chiến sự. Trong lúc đợt viện trợ quân sự mới của Mỹ do Ukraine dường như mới sắp sửa bắt đầu, người Ukraine lo ngại Nga sẽ tiến hành các đợt tấn công mới với quy mô lớn trước khi các hệ thống phòng không mới và đạn dược đến được nơi đây. Tổng thống Zelensky cho biết Kiev và Washington đã có nhiều bước tiến trong vấn đề cấp phi đạn tầm xa cho Ukraine. Phi đạn ATACMS có tầm bắn từ 165 đến 300 cây số, được xem là vũ khí có thể tham gia thay đổi cục diện trên chiến trường.
Quân đội Do Thái lại oanh kích dữ dội miền Bắc Gaza. Do Thái đã bắn phá miền Bắc Gaza trong một số vụ pháo kích nặng nề nhất trong nhiều tuần, gây hoảng loạn cho người dân và sang phẳng các khu dân cư trong khu vực mà quân đội Do Thái đã rút bớt binh sĩ ra khỏi. Theo người dân và truyền thông Hamas, xe tăng Do Thái đã thực hiện một cuộc tấn công mới ở phía đông Beit Hanun, thuộc phía bắc dải Gaza, mặc dù không tiến sâu vào thành phố. Tiếng súng đã lan tới một số trường học, nơi cư dân di tản đang trú ẩn. Tại Do Thái, hàng loạt tiếng nổ đã vang lên ở các thị trấn biên giới phía nam, mặc dù không có thương vong nào được báo cáo. Cánh vũ trang của Hồi giáo Jihad, một nhóm liên minh với Hamas, đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng rocket này. Điều này cho thấy các chiến binh Hồi giáo vẫn có thể phóng rocket sau gần 200 ngày tham gia cuộc chiến, vốn đã san phẳng các vùng đất rộng lớn và khiến gần như toàn bộ hơn 2 triệu dân ở đây phải di dời. Khói đen dày đặc có thể nhìn thấy bốc lên ở phía bắc Gaza từ bên kia biên giới phía nam Do Thái. Các cuộc pháo kích dữ dội ở phía đông Beit Hanun và Jabalia vào sáng ngày 23 tháng 4 tại các khu vực như Zeitoun, một trong những vùng ngoại ô lâu đời nhất của thành phố Gaza. Người dân cho biết có ít nhất 10 vụ pháo kích xảy ra chỉ trong vài giây dọc theo con đường chính. Giới bác sĩ và truyền thông Hamas cho biết các cuộc pháo kích đã đánh trúng một nhà thờ Hồi giáo và một đám đông tụ tập trên con đường ven biển để nhận viện trợ được thả từ trên không. Quân đội Do Thái cho biết các hỏa tiễn phóng vào Do Thái trong đêm đều xuất phát từ những vị trí ở phía bắc Gaza. Họ đã tấn công các bệ phóng hỏa tiễn và giết chết một số chiến binh chỉ trong vòng một đêm. Các cuộc pháo kích và ném bom mới vào miền bắc Gaza diễn ra gần 4 tháng sau khi quân đội Do Thái tuyên bố rút bớt quân ở đó và nói rằng Hamas không còn kiểm soát các khu vực này nữa. Trong tháng này, Do Thái cũng đã rút bớt hầu hết lực lượng ở miền nam Gaza.
Bắc Hàn tập trận hạt nhân, Nam Hàn đe dọa xóa sổ Bắc Hàn. Vào hôm 22 tháng 4, Bắc Hàn đã tiến hành cuộc tập trận phản công hạt nhân đầu tiên với các phi đạn cỡ lớn, để đáp trả lại cuộc tập trận Nam Hàn và Hoa Kỳ diễn ra hôm 12 tháng 4. Bảo quyền Bắc Hàn gọi đây là tín hiệu cảnh báo rõ ràng đến kẻ thù. Kích hoạt hạt nhân là cụm từ mà Bắc Hàn đặt cho hệ thống trả đũa hạt nhân của mình trong trường hợp bị Nam Hàn và Hoa Kỳ tấn công. Giới báo chí lề đảng Bắc Hàn vào hôm qua 23 tháng 4 đã loan tin về vụ bắn hỏa tiễn 600 ly từ khuôn viên của một trong những dinh thự của ông Kim Jong-un ở phía đông Bình Nhưỡng. Đây là cách Bình Nhưỡng đáp trả Seoul và Washington. Cuộc tập trận của Bắc Hàn bao gồm việc sử dụng bệ phóng hỏa tiễn đa nòng 600 ly để bắn 4 quả đạn pháo hướng ra biển của Nhật Bản. Các đạn pháo đều bắn trúng mục tiêu trên một hòn đảo cách bờ biển hơn 350 cây số. Việc sử dụng vũ khí hạt nhân đặt ra câu hỏi về hệ thống trả đũa của Bắc Hàn đã lên kế hoạch trong trường hợp bị tấn công. Để đạt hiệu quả, các đầu đạn phải được phân tán rải rác trên lãnh thổ Bắc Hàn nhằm hạn chế khả năng kho vũ khí của nước này bị phá hủy. Đáp lại cuộc tập trận này của Bắc Hàn, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Nam Hàn cũng tuyên bố sẽ xóa sổ chế độ Bắc Hàn nếu Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông này đồng thời cảnh báo là những cuộc tập trận liên tục của Bắc Hàn cũng sẽ giúp tăng cường khả năng quân sự của Nam Hàn, cũng như gia tăng hợp tác an ninh ba bên với Mỹ và Nhật Bản.
Kính thưa quý thính giả, sự kiện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng ép các vị linh mục tại dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn phải ngưng chương trình tri ân các thương binh thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã dấy lên làn sóng phẫn nộ từ trong nước đến hải ngoại. Để tìm hiểu thêm về sự việc này, chúng tôi có buổi phỏng vấn nhà văn Trần Phong Vũ sau đây. Mời quý thính giả theo dõi tiếp phần cuối cuộc phỏng vấn do Quang Nam thực hiện. Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
Thưa ông, nếu mà chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của dòng Chúa Cứu Thế phải bắt buộc bị ngưng hoạt động đó, thì người Việt hải ngoại và đặc biệt là cơ sở hy vọng mà ông vừa trình bày đó, có còn cách nào khác để mà giúp đỡ những người thương phế binh này không thưa ông?
Tất cả vẫn là nhờ vào cái tinh thần của những người trong nước. Và những người mà hiện thời chúng tôi đang chờ đợi vẫn là các cha dòng Chúa Cứu Thế. Bởi vì các ngài đã có một cái lời cam kết, một trong đó có một cái châm ngôn, một cái điều mà tất cả những tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đã đi tu, đã có một cái lời thề hứa trước Đấng Tối Cao khi nhận cái chức vụ của một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế thì là phải lo cho những người khốn khó. Trước những cái vận mạng của con người mà bị đe dọa hay là đang phải đối đầu thì họ phải bằng mọi cách họ phải tiếp trợ. Thành ra chúng tôi vẫn tin tưởng ở một số những linh mục thường liên lạc với lại cơ sở. Và cái lý tưởng của anh em chúng tôi ở ngoài này là qua cái cơ sở hy vọng không làm gì hơn là làm thế nào để mà vận động cho bà con chúng ta, kẻ ít người nhiều, đóng góp được cái số ngân khoản cần thiết để mà có thể tiếp trợ bất cứ lúc nào mà có thể làm được mà chúng tôi vẫn làm. Và gần đây thì phải nói trong một mặt thì tuyên cho biết rằng là trong cái hoàn cảnh đặc biệt hiện nay thì phải ngưng hoạt động. Nhưng mà chắc chắn cái chuyện đó trước một cái cảnh mà vẫn còn có những người cần đến mình, nhất là những thương phế binh, những người lê lết trên đường phố, cái đó là một cái hình ảnh mà có lẽ tất cả những bà con ở Sài Gòn dù có thờ ơ đến mấy thì cũng đã thấy được những cái cảnh đó, những cái người mà lê lết trên đường phố để bán sổ số, rồi thì chầu trực ở bên cạnh những cái nhà ăn để mà kiếm miếng ăn, bởi vì họ trong hoàn cảnh đó không có cách gì mà làm khác hơn được. Cái ý tưởng cầu sinh của con người lúc nào nó vẫn có, cho nên rằng là đấy là những hình ảnh của những chiến sĩ can trường đã một thời kỳ coi cả cái tâm thân của mình, sinh mạng của mình cũng còn coi lẻ để mà cố gắng bảo vệ đất nước trước cái làn sóng đỏ. Mà ngày nay đành cúi đầu trước cái hoàn cảnh đó, thì chúng ta là những người ở ngoài này, bắt buộc chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện trợ giúp cho họ. Cho nên riêng anh em và ở trong cái cơ sở hy vọng đó, thì chắc chắn là anh em chỉ mong có cơ hội được tiếp tục trở lại. Trong khi đó lại được đáp ứng bởi một số những linh mục rất là can trường, mà luôn luôn cam kết giữ cái lời nguyện ước là trợ giúp cho những người khốn khó, thì chắc chắn sớm muộn công việc cũng sẽ lại tiếp tục trở lại. Riêng anh em chúng tôi trong nhóm cơ sở hy vọng thì lúc nào cũng sẵn sàng để mà khởi sự lại cái chương trình này, để đem lại cho những cái người mà giờ này còn cho đến giờ này sau nhiều năm như vậy, gần 50 năm rồi mà vẫn còn phải khốn khó như thế, chỉ khi còn có một người ở trong cái hàng ngũ đó, chúng tôi nghĩ rằng bà con chúng ta cũng cần phải giúp đỡ họ. Thưa anh.
Kính thưa nhà văn Trần Phong Vũ, trước khi chấm dứt cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì ông có điều gì muốn nhắn gửi tới quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi không ạ?
Tôi cũng không có điều gì khác hơn trong những cái lần mà có dịp được thưa chuyện cùng đồng bào. Thì đầu tiên chúng tôi muốn nói với những người còn có tấm lòng đối với đất nước, những cái người mà từ trước đến nay tuy chúng tôi không trực tiếp nhận sự giúp đỡ của quý vị ở trong nước, nhưng mà chúng tôi tin rằng quý vị đã đóng góp rất nhiều cho cái chương trình mà giúp cho những anh em mà chỉ còn biết nắm tay nhau, trong đó có cái bàn tay ấm áp của quý vị, những người còn có phương tiện, và nhất là những người mà đã có một thời kỳ cũng đã được sống ở miền Nam hay là nghe biết về miền Nam, một cái nơi mà lúc bây giờ ai cũng nghĩ rằng là một cái hy vọng để cho có một ngày nào đó chúng ta có thể cùng ôm nhau để cùng ca cái khúc khải hoàn vì đất nước chúng ta đã thoát khỏi một cái chế độ tàn bạo, để sống trở lại với một cái chế độ an hòa thời trước. Thì trong cái tâm tình như vậy, tôi ra ngoài này, anh em chúng tôi ra ngoài này, hay bất cứ một người nào đang ở đâu chăng nữa ấy, thì nếu được nói một lời với quý vị thì rất cảm kích trước những sự đóng góp âm thầm hoặc công khai hoặc dưới hình thức này, hình thức khác của quý vị, khiến cho cái chương trình đã mười mấy năm qua mà vẫn còn sống còn cho tới ngày nay. Thì mai đây nếu mà còn có thể phục hồi trở lại thì chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của quý vị. Đằng khác, chúng tôi muốn nói thẳng với những anh em và nghe lời của chế độ mà tìm cách gây khó khăn cho những anh em thương phế binh, thì chúng tôi xin với quý vị, có một lúc nào đó quý vị cũng có một cái nhất điểm lương tâm để nghĩ tới cái hoàn cảnh của bà con chúng ta. Thật đành rằng quý vị đang sống trong một cái chế độ mà làm việc cho cái chế độ đó, thì không có cách gì quý vị có thể từ chối hoàn toàn cái việc được giao phó. Nhưng mà với những cái công tác mà nó có thể chạm tới những con người bất hạnh như vậy, thì chúng tôi chỉ xin kêu gọi đánh động cái lương tâm của quý vị để cho những anh em thi hành những công việc đó. Bởi vì làm công việc này không phải là một mình các cha dòng chú có thế mà làm được, phải có những thiện nguyện viên, phải có những tâm lòng. Và trong đó tôi biết rõ ràng có rất nhiều những người quý vị đã gián tiếp cách này cách khác để mà trợ giúp cho cái công tác nó được tiến triển tốt đẹp. Thì chúng tôi chỉ có mong như vậy thôi. Còn nếu như bà con ở bên ngoài này mà tình cờ nghe được cái chương trình Đáp Lời Sông Núi, thì chúng tôi cũng lại chỉ nhắc lại một cái điệp khúc đã nói với quý vị nhiều lần rồi, là xin quý vị nhớ một cái câu châm ngôn: lá lành đùm lá rách, lá rách đùm thay thế cho lá tả tơi, để mà có thể đem lại một cái phương tiện để có thể khi thời gian tới đây mà có thể phục hồi được chương trình này, thì khi chúng tôi mở những cái chiến dịch để mà kêu gọi cái lòng trắc ẩn của quý vị đối với những người xấu hổ số nhất trong số những người xấu số trên quê hương chúng ta ngày nay, thì chúng tôi sẽ được sự hưởng ứng của quý vị. Thì đấy là lời tâm huyết chúng tôi nói ra bằng tất cả cái tấm lòng của mình. Chúng tôi sẽ đóng góp bằng cách này cái khác, kể cả tiền bạc, chứ không phải chỉ có cái chuyện đứng ở trong một cái nhóm rồi thì là kêu gọi mọi người. Nếu mà quý vị tham dự những cái buổi gặp gỡ mà chúng tôi được đón tiếp 7-8 ngàn người, 7-8 có khi cả ngàn người đến cùng chúng tôi đó, thì quý vị sẽ thấy được anh em chúng tôi làm gì và đã đóng góp gì. Thì đấy là những cái lời mà chúng tôi xin trả lời anh Khoai Nam, cũng như là một cách gián tiếp trả lời tất cả quý vị.
Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Trần Phong Vũ đã đến với chương trình phỏng vấn ngày hôm nay. Xin kính chào ông ạ.
Dạ vâng, trước kết thúc tôi cũng xin cảm ơn anh Quang Nam, cảm ơn những anh em đã hy sinh ở trong cái chương trình Đáp Lời Sông Núi từ lâu nay. Tôi cũng thấy các anh em làm việc rất là cật lực và cũng trong cái tâm tình nhớ tới quê hương, cần phải đóng góp gì cho quê hương trong cái lúc đang tán lạc khắp bốn phương người hải ngoại. Tôi cũng biết ơn các anh rất nhiều. Xin cảm ơn.
Kính thưa quý thính giả, Minh Nguyệt xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị chuyên mục Những thi sĩ và những án thơ đấu tranh bất khuất, sẽ do nhà văn Mắt Nâu và Bác Cơ thực hiện, để gửi đến quý thính giả mỗi 2 tuần vào thứ Tư. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.
thi sĩ và Áng thơ đấu tranh bất khuất. Kính thưa quý thính giả, biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 làm cho nhiều người Cộng sản Việt Nam tỉnh ngộ, và họ đã can đảm nói lên sự thật phũ phàng khi nhận ra một miền Nam nhân bản, dân chủ, sung túc hơn ngàn lần đối với chế độ Cộng sản miền Bắc. Đó là trường hợp của nhà thơ, nhà văn Phan Huy. Ông tên thật là Phan Huy Thành, sinh năm 1941, quê tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông thuộc dòng họ Phan Huy nổi tiếng về văn chương và khoa bảng. Ông vào Sài Gòn sau cái ngày gọi là giải phóng. Nhưng đối với ông là một sự dối trá trắng trợn của Đảng khi ông chứng kiến một miền Nam văn minh, dân chủ, tự do. Ngược lại với những gì Đảng đã tuyên truyền nhồi sọ, ông đã ôm đầu đứng khóc giữa phố Sài Gòn. Sau đó ông sáng tác bài thơ cảm tạ miền Nam với sự nhận xét tinh tường, sâu sắc và lập luận chặt chẽ.
Vâng, thưa quý vị, một bài thơ khá dài mang tựa đề cảm tạ miền Nam của một thi nhân nổi tiếng miền Bắc, nhà thơ Phan Huy. Ông đã nói lên cái nhồi sọ, cái bưng tay bịt mắt đáng phỉ nhổ ấy như sau. Đã từ lâu tôi có điều muốn nói với miền Nam, miền đất nước điêu linh, một vài câu tha thiết chân tình của người miền Bắc xứ ngàn năm văn vật. Tôi vẫn nhớ sau cái ngày gọi là thống nhất, tôi đã vào một xứ sở thần tiên, nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền, cơm áo no lành, con người hạnh phúc.
Từ chỗ ngạc nhiên thấy một xã hội miền Nam văn minh giàu đẹp, không như những lời tuyên truyền xảo trá xấu xa của Đảng. Chính vì ông biết so sánh giữa sự thật và sự gian trá, làm cho ông càng thán phục. Ông viết tiếp: Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục, mở mắt to nhìn nửa nước anh em, mà Đảng bảo là bị lũ ngụy quyền áp bức đọa đầy đói ăn khát uống. Trước mắt tôi một miền Nam sinh động, đất nước con người dân chủ tự do, tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô, dần Đảng dần đoàn bao năm phỉnh gạt, sinh ra lớn lên sau bức màn sắt, tôi chẳng biết gì ngoài bác Đảng kính yêu, xã hội sơ khai tẩy não một chiều.
Và từ đó Đảng đã biến hóa con người trở thành loài chim vẹt, vâng, cứ mở miệng ra là nhờ ơn bác và Đảng, chế độ ta ưu việt nhất hành tinh, đúc soi đường chủ nghĩa Mác Lênin, tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường vô sản, 21 năm trên con đường cách mạng, xã hội thụt lùi, người kéo thay châu, cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu, thân phận con người chẳng khác bèo dâu. Cảm tạ miền Nam phá màn ưu tối, để tôi được nhìn ánh sáng văn minh, biết được nhân quyền, tự do, dân chủ mà Đảng từ lâu đã bưng bít dân mình. Cảm tạ miền Nam soi đường chỉ lối, đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng của hùng vương quốc tổ, giống rồng tiên, chứ không phải các Mác và Lênin ngoại tộc.
Sau khi thức tỉnh, đã đưa ông trở về với cội nguồn dân tộc, trở về với sự thật, tạ ơn và cảm tạ miền Nam đã khai phóng cho ông những u mê tầm tối và vứt bỏ niềm tin của chủ nghĩa Mác Lê ngoại lai không tưởng. Cảm tạ miền Nam mở lòng khai phóng, đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu. Mà trước đây tôi có biết gì đâu, ngoài Trung Quốc và Liên Xô đại vĩ. Cảm tạ miền Nam một thời làm chiến suy. Chống lại cộng nô cuồng vòng xâm lăng, hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ. Dù không thành công cũng đã thành nhân, dù không thành công cũng đã thành nhân. Bác Cơ
và Mắt Nâu xin thân ái kính chào tạm biệt. Trong chương trình Những Thi Sĩ và Những Án Thơ Đấu Tranh Bất Khuất, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Tôi bước đi khi say vai trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng. Tôi bước đi tận sân nhất lửa khói ngập trời, khu thương xa cửa khép cuộc đời, những con đường ngơ ngác xa khơi. Tôi bước đi qua đường rừng trông gai tăm tôi, như cuộc đời ở lại từ khi mất người. Tôi bước đi như con rết lên lết cuộc đời, như thân bướm đôi cánh dã rời, lấy u sầu che giấu cả
thưởng thức nhạc phẩm Xin Đời Một Nụ Cười, sáng tác Nam Lộc, trình bày Thúy Uyển. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Trần Thị Tuyết Diệu. Sinh năm 1988, bị bắt vào ngày 21 tháng 8 năm 2020 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc.daplời.songnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.